Bạch Hòa Thượng, khi chưa gặp Hòa Thượng, con hành pháp môn niệm Phật rất nhiều. Bất cứ đi đứng nằm ngồi, con cũng niệm Phật cả. Rồi sau đó, con làm mọi việc cũng hay quên. Đến nỗi một lần vào nửa đêm con thức giấc, bên tai con có tiếng niệm Phật. Ngoài ra, có nhiều hiện tượng khác con không tiện kể ra. Xin Hòa Thượng từ bi khai thị cho con.
Niệm Phật đến mức quên là điều tốt. Nếu muốn tham tổ sư thiền, có thể tham câu niệm Phật là ai. Tôi thường không cho người ta tham câu niệm Phật là ai vì thấy không thích hợp. Nhưng nếu niệm Phật đến cảnh giới này thì có thể tham câu này cũng được.
Bạch Hòa Thượng, con được Hòa Thượng dạy không được tìm hiểu biết, ghi nhớ biết, suy nghĩ biết. Vậy con thỉnh kinh sách của Hòa Thượng dịch về xem có thêm cái biết nữa không?
Tôi đã thường nói là tôi không phải muốn cho người ta hiểu biết thêm nghĩa lý cao siêu. Nếu cảm thấy lòng tin tự tâm chưa đầy đủ, chưa đến 100%, mới cần xem kinh, hỏi pháp để tôi giải đáp khiến tăng thêm lòng tin. Vì không đủ lòng tin thì không hy vọng kiến tánh. Nếu đã tin tự tâm 100% thì không cần xem, cứ thực hành tham thiền là được.
Bạch Hòa Thượng, tại sao hành giả tham thiền phải khắc sâu chữ tử trên trán?
Ai bảo? Cái cần nhớ là ghi tình để cho miên mật. Khi nào khởi ghi tình không được mới tạm ngưng để nhớ đến việc sanh tử, chứ không phải là cứ nhớ cứ tử hoài.
Bạch Hòa Thượng, cái phước có ai bán đâu mà mua. Người ta có tiền mua vàng bạc, nhà lầu xe hơi, nhưng cái phước thì mua làm sao được. Tại sao tôi đã sống chừng này tuổi, đã làm phước giúp người lại bị trả oán? Con người ai ai chẳng đầu đen máu đỏ. Hòa Thượng thử nghĩ, nếu tôi không có tâm Phật thì không thể sống đến ngày nay. Vì trải qua nhiều sóng gió, nhưng nay làm ơn bị trả oán. Tôi xin Hòa Thượng giải tỏa nỗi ức trong lòng, khai thị làm thế nào để tôi được nguôi dạ mà không phải xảy ra việc đổ máu, khiến người thì phải nằm nhà thương, người thì đi tù.
Có một ông làm quan đến thừa tướng, hỏi một vị thiền sư: ăn thịt phải hay không ăn thịt phải? Thiền sư đáp: ăn thịt là cái lộc của ông, không ăn thịt là cái phước của ông. Ông biết tại sao không ăn thịt lại là cái phước không? Vì không gieo ác nhân thì không chịu ác quả, chẳng ăn cá thịt thì không bị người khác ăn lại. Về cái lộc, hễ trước kia có gieo nhân thì nay được hưởng lộc làm quan, nhưng trong lúc hưởng lộc có thể vì cái lộc mà tạo thêm nghiệp sát sanh, và sau này phải trả nợ thịt nợ bạn, đó là việc nhân quả. Đối với tuổi thọ, nếu làm lành sống thọ là tốt, làm ác sống thọ là để chịu khổ chứ chẳng phải để hưởng phước. Ví như cõi trời sống thọ chừng nào hưởng phước chừng nấy, còn ở ngạ quỷ, địa ngục thì càng sống dai chừng nào là tội nhiều chừng ấy, càng chịu khổ nhiều chừng ấy. Này, nếu muốn dứt khổ thì đừng làm cho chúng sanh khổ nữa. Nếu vì bản thân mà giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, làm sao giải thoát cái khổ được?
Cảm ơn Hòa Thượng.
Ngày 5 tháng 4 năm 1995 đến ngày 11 tháng 4 năm 1995 tại chùa Từ Ân, quận 11. Bạch Hòa Thượng, ánh chớp phương nam xẹt lông mày, chập trùng cây lá rã tan ngay, trời đất sanh tử buông tay thẳng, bản lai mặt mũi chẳng thấy mày. Ý thầy muốn hỏi gì? Bạch Hòa Thượng, sanh tử bản lai không? Bài kệ trên có phải do thầy làm không? Bạch Hòa Thượng chính là con. Nếu do thầy làm, hãy tham thêm 30 năm rồi mới trình lại. Gọi là kiến tánh thành Phật là tự tánh. Tâm linh mình toàn vẹn hiện ra khắp không gian thời gian. Nói khắp không gian thời gian cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Nếu nói theo tự tánh bất nhị thì không gian thời gian tức tâm mình, tâm mình tức không gian thời gian. Chẳng những như thế, tất cả ở trong không gian thời gian đó cũng là tâm mình. Đã vậy thì làm sao còn có kiến giải để nói? Bởi vì hễ có cái gì để trình tức chẳng phải rồi. Tôi kể một câu chuyện. Một vị tăng đi cùng một vị thị giả đã kiến tánh. Vị tăng ấy cũng tự cho mình đã kiến tánh, nhưng qua cách nói chuyện, thị giả biết vị này chưa kiến tánh, mà vị tăng lại không phục thị giả. Dọc đường lên núi, thị giả lượm một miếng biển đá để trên tảng đá, bảo tăng ấy hãy nói ra một lời chuyển ngữ. Tăng chần chừ suy nghĩ, thị giả nói: "Như vậy là không phải rồi." Lúc đó vị tăng mới chịu công phu thêm: "Tôi chưa kiến tánh mà quý vị đến hỏi, tôi còn không cần suy nghĩ. Các vị tổ sau khi kiến tánh thường làm ra bài kệ, nhưng không nhất thiết, không làm cũng được, cũng không cần ai biết. Nay nhiều người xem ngữ lục của chư tổ rồi muốn bắt chước, cũng làm bài kệ cho là mình kiến tánh. Ấy là hiểu theo lời nói văn tự. Thời xưa chư tổ hay mắng là ăn phận của người khác, chẳng phải con chó tốt. Ý nói bắt chước không được, đó là của người khác. Hễ ngộ là ngộ tâm của mình, tâm mình như hư không, vốn chẳng có gì. Nay đặt ra một nghĩa lý, cho đó là nghĩa lý cao siêu. Có nghĩa lý đã chẳng phải là bản tâm rồi."
Bạch Hòa Thượng, trong hàng Phật tử có những vị phát tâm trì ngọ, tức sau giờ ngọ không dùng thức ăn đặc, chỉ dùng chất lỏng như sữa, nước cháo, nước trái cây, vân vân. Vậy trì ngọ có cần thiết đối với hàng cư sĩ chúng con không? Trì ngọ có lợi ích gì? Sau giờ ngọ chỉ được uống nước hay có thể dùng những thức ăn lỏng nói trên?
Theo giới luật nhà Phật, trì ngọ chỉ đối với hàng tu sĩ đã thọ giới sa di. Một trong 10 điều giới là không ăn phi thời, tức từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến trạng đông là không ăn. Chứ Phật không yêu cầu cư sĩ phải trì ngọ. Lại nữa, giới thọ bát cũng là dành cho tu sĩ. Sở dĩ tổ chức thọ bát quan trai là muốn cho cư sĩ học tập cuộc sống của tu sĩ trong một ngày đêm. Do đó, trong 10 giới thọ bát quan trai của cư sĩ có 9 điều chỉ giới hạn trong một ngày đêm. Đến giờ không cần xả giới, nó tự xả. Còn nói cư sĩ thọ Bồ Tát giới, hàng tháng có 6 ngày là không ăn phi thời. Điều đó không quan trọng, vì cư sĩ phải làm việc thế gian, đói bụng thì làm không nổi, nhất là ở xứ lạnh, nên có thể xả giới trì ngọ và được ăn sau khi đã báo cho một người khác.
Bạch Hòa Thượng, trước khi Hòa Thượng ra hàng pháp tổ sư thiền này, chúng con chỉ biết cách dụng công tham thiền qua cuốn Yếu Chỉ Tham Thiền của Ngài Hư Dân do Hòa Thượng Thanh Từ dịch. Theo Ngài Hư Dân thì đề một câu thoại đầu lên, phát ra nghi tình, rồi nghi tình dần dần yếu đi, lúc sắp tắt lại đề lên một câu nữa. Vào cuối năm 1981, con gặp Hòa Thượng dạy cách tham như sau. Đề khởi câu thoại, không hiểu không biết, rồi cứ hỏi nữa, hỏi mãi như thế. Con thấy cách dụng công như vậy rất hữu ích, vì luôn giữ được nghi tình ở mức độ cao. Đến cuối năm 1984-1985, ở chùa Huệ Quang, thỉnh thoảng Hòa Thượng nhắc đến vấn đề kháng và nhìn vào chỗ tối tăm mờ mịt. Con vẫn cứ đề câu thoại đầu liên tục, chỉ khi nào nhức đầu không khỏe mới đề chậm chậm, chứ không để ý đến việc khám thoại đầu. Gần đây theo con được biết, vì nhiều người đã nhầm lẫn chấp vào câu thoại, kháng câu thoại, chứ chẳng phải kháng thoại đầu. Nên Hòa Thượng thường nhấn mạnh phải kháng thoại đầu, tức chỗ trước khi có câu thoại, không phải tham câu thoại, vì câu thoại chỉ là phương tiện để công phu mà thôi. Lại nữa, Hòa Thượng cũng nói nhiều về chiếu cố thoại đầu và nhìn vào chỗ tối tăm mịt mù. Bạch Hòa Thượng, ngay từ những ngày đầu tiên thọ pháp Hòa Thượng, chúng con chỉ biết giữ nghi tình. Con biết nghi tình chưa phải là đầu câu thoại. Vậy chỗ mà Hòa Thượng nói tối tăm mịt mù đó có phải là nghi tình không?
Chư Tổ cần chúng ta công phu miên mật, chứ không cần ra sức cố gắng. Nếu đề câu thoại đầu rồi, cách một khoảng thời gian mới hỏi nữa thì có kẻ hở, vọng tưởng sẽ từ đó nổi lên, nên phải hỏi tới mãi, giữ cho miên mật. Kháng thoại đầu và chiếu cố thoại đầu là một nghĩa. Chiếu cố cũng là nhìn, nhưng vì nhìn thì khó hơn. Có người không nhìn được, nếu hỏi thì dễ hơn. Nói là nhìn vào chỗ tối tăm mịt mù cũng không đúng. Nhưng vì mọi người không biết nhìn thoại đầu là nhìn vào chỗ nào, nên phải nhắm mắt lại, tạm mượn chỗ đen tối để nhìn. Đến khi nhìn được rồi thì khỏi cần nhìn vào chỗ đen tối nữa. Tôi thường thí dụ như tập đi xe đạp. Lúc đầu tập phải nhờ người khác nhìn, đẩy. Khi đi được rồi thì không cần nữa. Chùa Cao Mân là tổ đình của Thiền Tông. Ngài lai quả ở đó cũng đã mấy mươi năm. Khi tôi đến đó vào năm 1992, mọi người nói với tôi rằng khi đề khởi câu thoại đầu hỏi tới, nghi tình không kéo dài, vừa hỏi xong là mất, chẳng thể thành khối. Tôi nói phải chiếu cố câu thoại đầu mới được. Chiếu cố tức là nhìn. Mọi người nghe theo và nhìn vào thoại đầu thì nghi tình được kéo dài hơn. Sự thật cho tôi thấy đại chúng ở đó luôn có sự thay đổi. Lớp thì mới đến, rồi lớp cũ ra đi. Kể cả vị Vina quản chúng ở chùa cũng bỏ đi, bởi do hàng ngày ở đó chỉ có khai thị mà không cho chúng hỏi. Chúng có hiểu lời khai thị hay không cũng chẳng biết. Đối với pháp môn này, cách thực hành như thế nào phải cho người ta hỏi. Hiểu rồi mới có lòng tin, nhất là lòng tin tự tâm. Rồi sợ mọi người nghe chán, lại kể qua công án. Chính Ngài Lai Quả không cho kể công án, không cho giải thích công án, e đánh mất sự nghi. Nhiều người ngồi ở đó ngủ gục, và có 5-10 người thường ở ngoài không dạp. Thầy trụ trì là Hòa Thượng Đức Lâm, chỉ chăm lo việc xây cất chùa. Thầy năm nay đã hơn 80 tuổi, lúc trước tu học theo tông Thiên Thai, có tặng cho tôi mấy lời của Thiên Thai về không, giả, trung. Nói đến lịch sử Thiền Tông thì chưa từng xem một chữ. Khi tôi đến hỏi thăm, thầy đem giáo lý ra giải thích. Thật ra Tổ sư Thiền đâu cho đem giáo lý vào. Ngài Lai Quả vỡ: các ngươi chứa đầy bụng kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, ở đây một chữ cũng xài không được. Nay thầy trụ trì lại giải theo giáo môn thì sự thật đã nghịch với Thiền môn rồi. Nhưng tôi làm sao nói được. Trước tình hình này, tôi chỉ biết lo tự tu thôi.
Bạch Hòa Thượng, như vậy chỗ đen tối mà Hòa Thượng nói đó không phải là nghi tình.
Bây giờ nói tham thoại đầu, kháng thoại đầu, nhưng sự thật cách thoại đầu còn xa lắm. Phải nhờ đến cái hỏi. Hỏi câu thoại đã là thoại dĩ rồi. Phải hỏi để kích thích cái không biết, tức nghi tình. Nhờ nghi tình đưa mình đến thoại đầu. Cho nên phải vừa hỏi vừa nhìn, nhìn vào chỗ không biết đó. Muốn biết mà biết không nổi, chứ chẳng phải hoàn toàn không biết. Nếu không nhấn mạnh cái nhìn, chỉ hỏi không là không được.
Bạch Hòa Thượng, vậy chúng con phải nhìn vào chỗ nào?
Vì không có chỗ nên nói nhắm mắt thấy đen tối. Ví như mở mắt thấy biết đủ thứ, nhắm mắt thì không thấy. Không thấy nên không biết, chỉ thấy đen tối. Nói đen tối là dùng để thay thế cái không hiểu, không biết, chứ chẳng phải mục đích là nhìn đen tối. Nếu nhìn được chỗ không biết rồi, hãy bỏ cái đen tối đó đi.
Bạch Hòa Thượng, khắp trời khắp đất sao lại có chỗ để lạy?
Cái gì khắp trời khắp đất? Tự tánh. Tự tánh đã chẳng có, lấy gì để khắp? Phải mâu thuẫn không? Bộ não của con người, nếu nói theo lời thế gian gọi là tự làm tài khôn, nó đặt ra đủ thứ nghĩa lý, cho là như vậy mới đúng, như thế không đúng. Rồi có người nghiên cứu đi sâu, cho là đúng với không đúng đều chẳng có. Tất cả đều là ý của mình, đều là tạo tác của bộ não. Còn tâm linh của chúng sanh chẳng có sản phẩm, chẳng sanh ra cái gì, cũng chẳng tiêu diệt cái gì. Tất cả vật chất đều không sanh, không diệt, không tăng, không giảm. Đó cũng là nghĩa vô thủy vô sanh của nhà Phật. Nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sanh, chứng vô sanh pháp nhẫn. Pháp đã vô sanh thì có nghĩa lý gì để nói nữa? Có thể nói được đều là sản phẩm của bộ não. Bất cứ cho là cái gì, cho là có tự tánh hay chẳng có tự tánh, cho là khắp trời khắp đất hay chẳng khắp trời khắp đất, đều là tương đối. Tâm linh của mình nhà khoa học gọi là năng lượng, vì tất cả sức lực, năng lượng đều trong tâm linh mọi người sẵn có. Nên Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói càng rõ hơn: chẳng phải phướng động, chẳng phải gió động, là tâm của ông động. Do tâm động mới có gió động, tâm động mới có phướng động. Nhưng tất cả đều là lời nói, miễn cưỡng nói như thế, kỳ thật tâm chẳng có động. Hễ có động tức có biến đổi. Nên kinh Hoa Nghiêm nói chân như bất động, chẳng có biến động mới tồn tại vĩnh viễn, không thêm không bớt.
Bạch Hòa Thượng, tham thiền giới đệ nhất niệm là chân không, đệ nhị niệm là diệu hữu của kinh Bát Nhã, có tương ưng không?
Không. Tham thiền là trước khi chưa nổi niệm mới gọi là thoại động. Nếu có đệ nhất niệm, đệ nhị niệm là nhất niệm vô minh, làm sao tương ưng được?
Bạch Hòa Thượng, vậy trực giác có thể tương ứng với Bát Nhã không?
Trực giác cũng là sản phẩm của bộ não, cũng thuộc về nhất niệm vô minh.
Bạch Hòa Thượng, con có một sự thắc mắc. Con thấy quý thầy thường nói tu pháp môn tịnh độ niệm Phật là đệ nhất, sau nữa là tu pháp môn 37 phẩm trợ đạo là đệ nhất. Nhưng hôm nay đến đây Hòa Thượng dạy chúng con tham thiền, con vẫn biết là so với pháp tham thiền quán tưởng thì pháp nào cũng thua. Vậy trong ba pháp môn, Hòa Thượng cho con tu pháp môn nào?
Phật Thích Ca không phải chỉ thuyết ba pháp môn, mà 84.000 pháp môn là tùy theo căn cơ trình độ của mọi chúng sanh. Chọn một pháp môn nào thích hợp? Đức Phật cũng chẳng chỉ định người nào phải tu pháp môn gì. Tôi còn chẳng phải Phật, làm sao có thể chỉ định cho cô? Trong kinh Lăng Già, Đức Phật có nói đến năm thứ chủng tánh: Thanh văn chủng tánh, duyên giác chủng tánh, Bồ Tát chủng tánh, cũng gọi là Như Lai chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh và bất định chủng tánh. Nếu thuộc thanh văn chủng tánh thì thích hợp tu tiểu thừa, thuộc duyên giác chủng tánh thích hợp tu trung thừa, thuộc Bồ Tát chủng tánh thích hợp tu đại thừa. Ngoại đạo chủng tánh chẳng thể giải thoát, vì ngã chấp quá nặng, dẫu có tu cũng chỉ thành tà ma ngoại đạo. Còn bất định chủng tánh thì không nhất định. Gặp tiểu thừa thành thanh văn, gặp trung thừa thành duyên giác, gặp đại thừa thành Bồ Tát, tùy theo cơ duyên, nên gọi bất định chủng tánh. Tham Tổ Sư Thiền thuộc tối thượng thừa, không nằm trong tam thừa đó. Lại nữa, Tổ Sư Thiền chẳng có quán tưởng, chẳng năng quán sở quán, chỉ chú trọng một chữ nghi thôi, chẳng phải thiền quán tưởng. Quán tưởng thuộc giáo môn, cho đến ngoài đạo cũng có thiền quán tưởng.
Bạch Hòa Thượng, nghĩa chân không diệu hữu như thế nào?
Chân không diệu hữu thuộc giáo môn, diệu thì chẳng phải hữu. Nếu cái không là chân thì chẳng có hữu hay vô, ấy là tương đối. Còn thiền môn thì hữu và vô không dính dáng.
Bạch Hòa Thượng, phải từ cái có sau đó mới thành cái không. Nếu tự nhiên nói là không thì điều đó rất phi lý.
Trong kinh Đại Niết Bàn, Phật có giải thích về vấn đề này. Kinh Lăng Già nói: lìa tứ cú, tuyệt bất phi. Phàm có tương đối đều lọt vào tứ cú. Nguồn gốc của tứ cú là hữu và vô. Tất cả tư tưởng đều bắt nguồn từ đó. Trong kinh Pháp Bảo Đàn nói đến 62 kiến chấp. Thế nào là 62? Tức ngũ uẩn nhân tứ cú bằng 20. 20 nhân tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai bằng 60. Cộng thêm nguồn gốc hữu và vô bằng 62. Bất cứ chấp vào cái gì đều nằm trong phạm vi 62 kiến chấp này. Thế nào là ngũ uẩn nhân tứ cú? Tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhân giới hữu, vô. Chẳng hữu, chẳng vô, cũng hữu, cũng vô. Hãy chấp thật cái sắc là hữu thì lọt vào cú thứ nhất. Chấp sắc là vô thì lọt vào cú thứ nhì. Chấp sắc là chẳng hữu, chẳng vô, lọt vào cú thứ ba. Chấp sắc là cũng hữu, cũng vô, lọt vào cú thứ tư. Hoặc chấp quá khứ có, hiện tại không, vân vân. Đã gọi là chấp thì chẳng có thật.
Bạch Hòa Thượng, con từ Phan Rang vào đây dự thiền thất đã 4 ngày mà không quên được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy làm sao tham thoại đầu cho dễ dàng? Xin Hòa Thượng từ bi khai thị.
Cô niệm Phật đã bao lâu?
Dạ thưa 8 năm.
Ngày đêm không quên phải không?
Dạ.
Lúc ngủ mê có quên không?
Dạ quên.
Nếu ngủ mê vẫn không quên thì có thể tham câu niệm Phật là ai? Vậy cô chọn câu nào?
Dạ thưa câu: khi chưa có trời đất ta là cái gì?
Khi có trời có đất thì có cô tại đây. Khi chưa có trời đất cô là cái gì? Biết không?
Dạ thưa không biết.
Thì cái không biết đó gọi là nghi tình. Cứ nhìn vào chỗ không biết đó để tham. Nhưng do thói quen từ trước đã niệm Phật, còn tham thiền là mới lạ. Cái nào quen thì thắng, lạ là thua. Nên câu danh hiệu Phật đổi lên hoài. Bây giờ phải tập cho cái lạ thành quen, cái quen kia thành lạ. Chẳng phải một hai ngày là được. Phải tập một tháng, hai tháng, lâu ngày rồi. Như Ngài Lai Quả nói, cái lạ đó quen được một ngày thì cái quen kia cũng lạ đi một ngày. Cái lạ đó tăng thêm thì cái quen kia giảm bớt. Dần dần 6 chữ không nổi lên nữa. Nay dù có nổi lên cũng mặc kệ nó. Cứ nhìn và hỏi, đừng gián đoạn. Lâu ngày rồi sẽ từ lạ thành quen.
Bạch Hòa Thượng, thấy nghe hiểu biết là tánh hay là tâm?
Chẳng phải tánh cũng chẳng phải tâm, là vọng. Kinh Duy Ma Cật nói, nếu hành theo kiến văn giác tri, ấy là kiến văn giác tri, chẳng phải cầu pháp. Tất cả Phật pháp đều muốn hiển bày cái tâm, nói tự tánh cũng là cái tâm.
Bạch Hòa Thượng, có một vị hành giả tham thiền lỡ bị tẩu hỏa nhập ma, làm mất bổn tâm. Vậy trong kiếp sau được làm người, có bị tiếp tục mất bổn tâm không?
Do không phải tham tổ sư thiền, không đi đúng cách thực hành nên mới có những việc đó. Nếu thật tham tổ sư thiền thì không bị tẩu hỏa nhập ma. Tại sao? Vì trong 10 điều kiện tham tổ sư thiền, điều đầu tiên là phá ngã chấp, vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ. Sở dĩ tẩu hỏa nhập ma là vì muốn cầu, muốn đắc nên có sở sợ, ma mới có thể thừa dịp mà nhập. Nếu không có ta thì ma nhập vào đâu?
Bạch Hòa Thượng, vậy làm thế nào hàng phục?
Khỏi cần hàng phục, chỉ là nhìn và hỏi, giữ nghi tình mà thôi.
Bạch Hòa Thượng, không hàng phục làm sao sống?
Ăn cơm thì sống, cứ đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, đâu cần hàng phục. Có một người hỏi một vị thiền sư, ông tu cách nào để đạt đến kiến tánh? Đáp, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Thế là tôi cũng tu vậy. tôi cũng đói ăn mệt ngủ. Đáp: không phải.
Tại sao không phải?
Tôi ăn cơm chỉ là ăn cơm, còn ông thì không chịu ăn cơm, cứ chê lên chê xuống, thứ này ngon, thứ kia không ngon. Tôi buồn ngủ chỉ là ngủ, còn ông thì không chịu ngủ, trăm điều suy nghĩ, cái này cái kia.
Bạch Hòa Thượng, Phật Pháp có lìa thế gian Pháp không?
Phật Pháp bất nhị, nếu có lìa thế gian Pháp là nhị. Như tôi thường nói, tâm linh của mình là hư không, thế gian có ở ngoài hư không đâu mà lìa.
Bạch Hòa Thượng, vậy là không lìa cũng không bỏ.
Chẳng lấy chẳng bỏ, tức là không tự lấy vọng tưởng của mình xen vào. Tôi kể qua một công án của Thiền Tông. Ở Trung Quốc, Tòng Lâm là nơi tu hành của mười phương, trụ trì do chính quyền mời về, thường là người đã kiến tánh. Tỉnh trưởng có quyền mời trụ trì, cũng có quyền thôi trụ trì. Nhưng đã mời trụ trì rồi, việc trong chùa do trụ trì chịu trách nhiệm, dù là tỉnh trưởng cũng không được can thiệp. Một ngày kia, ông tỉnh trưởng đi dạo trên núi, đến một cái đình dành cho mọi người dừng chân nghỉ mát, gọi là Đàm Không Đình. Ngày gặp trụ trì, tỉnh trưởng hỏi: thế nào là Đàm Không Đình? Đáp: thì Đàm Không Đình là Đàm Không Đình. Tỉnh trưởng không chịu, rồi đi hỏi một tu sĩ chưa kiến tánh. Vị đó đáp: chỉ nghe định thuyết pháp, đâu cần miệng đàm không. Do vị này chưa kiến tánh, tự xen vào ý mình để đặt ra cái lý. Tỉnh trưởng nghe có lý, mừng rỡ lại khen vị này cho là hay, liền thôi dứt vị trụ trì kia, mời vị ấy lên làm trụ trì. Tư tưởng ở ngoài thế gian hiện nay ai cũng vậy. Bậc thánh chỉ có thế lưu bố tưởng, không sanh ra trước tưởng, còn người chưa kiến tánh thì sanh ra trước tưởng.
Bạch Hòa Thượng, những người sống trong pháp thế gian lại tự cho mình là Bồ Tát học Phật, nên bác bỏ thế gian pháp.
Trong giới luật của tu sĩ, tỳ kheo cũng như tỳ kheo ni, chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc, gọi là đại vọng ngữ. Ví như chưa chứng quả Bồ Tát mà tự nói mình đã chứng quả, là tội ba la di, đọa địa ngục 9 triệu năm. Chẳng những tội địa ngục 9 triệu năm, còn là tử hình. Tử hình không phải xử tử, chỉ là kiếp này mất đi thân phận tỳ kheo, tỳ kheo ni, muốn trở lại phải đợi kiếp sau. Còn nếu chỉ lừa gạt nói dối là tiểu vọng ngữ, tội nhẹ hơn.
Bạch Hòa Thượng, cách đây vài hôm, khi con đang công phu, tự nhiên vọng thức nổi lên. Con nhìn ngay chỗ vọng thức nổi mà kềm chế không được. Trải qua thời gian khoảng một tiếng rưỡi, từ từ vọng thức lắng xuống rồi mất. Lúc đó con không biết có bị lạc thiền hay không. Dần dần tất cả tan biến, ngã, pháp, vũ trụ đều tan biến, con chẳng còn biết gì cả. Vậy không biết có bị lạc vào vô tưởng định hay phi phi tưởng định hay không?
Còn xa lắm. Nay cứ giữ cái không biết. Trong cái không biết phải có nghi, có thắc mắc mới được. Bạch Hòa Thượng, nếu lạc vào vô tưởng định hay phi phi tưởng định thì làm cách nào ra?
Phi tưởng, phi phi tưởng định là cảnh giới cao nhất của cõi tứ không. Nó nhập định tám muôn đại kiếp, chẳng còn thể xác nữa. Thời gian một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, và một tiểu kiếp là 16 triệu năm. Thầy làm sao đi đến chỗ đó được, còn cách xa lắm.
Bây giờ cứ hỏi và nhìn mãi, ngoài ra đừng cho lọt vào định hay không định. Lọt hay không lọt đều chẳng biết đến. Tham thiền không phải là muốn định, cũng chẳng nói là không muốn định. Cái định của Ngài Lục Tổ nói Na Dạ định là đại định. Ngài nói cầm gươm ra trận vẫn là định, ồn ào cách mấy cũng là định, chứ không phải ngồi yên lặng mới là định.